Hôm nay chúng ta học tiếp cái phẩm tiếp theo, đó là phẩm thứ 6, gọi là phẩm hiền trí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị biết là Kinh Pháp Cú thì thuộc tiểu bộ kinh của kinh điển Nikaya, nghĩa là kinh điển Nam Truyền, tức là Theravada. Và Kinh Pháp Cú chúng ta có 423 câu kinh không? Và có 26 phẩm. Nhớ nha, những cái mốc của Kinh Pháp Cú gồm có 26 phẩm. Kinh Pháp Cú nguyên gốc thì được viết bằng các cái thi kệ. Khi dịch qua tiếng Việt, chúng ta tùy người dịch. Có người thì ta dịch bằng văn xuôi, có người dịch bằng văn dần, có người thì dịch bằng kệ. Nhưng mà chúng ta lấy một cái nguyên mẫu dịch của Hòa Thượng Minh Châu, tức là Hòa Thượng Thích Minh Châu, ngài đã viên tịch rồi, tức người sáng lập ra học viện Phật giáo Việt Nam tại Sài Gòn ta, ở 750 Nguyễn Kiệm, tức là Thiền viện Vạn Hạnh. Và Hòa Thượng thì dịch Kinh Pháp Cú theo các cái câu kệ, tức là câu thi kệ, nên chúng ta nghe dễ nhận thức, nhưng mà nó hơi xúc tích, nghĩa là xúc tích, nghĩa là hơi ngắn gọn. Và trong Kinh Pháp Cú là những câu rất là đơn giản. Quý vị thấy là học kinh điển Đại Thừa, tức là kinh điển của Mahayana, từ Kinh A Hàm lấy sự diễn lý, cái câu văn là có tánh ước lệ tượng trưng, có tánh thí dụ, tức thủ pháp nghệ thuật là thí dụ, ẩn dụ, vân vân. Cái câu văn rất là lưu loát theo cái phát triển của văn học, cho nó mà ẩn tàng sau lớp ngôn ngữ đó là cái ý trong kinh. Nên ta nhầm người, chúng ta khó hiểu cái ý trong kinh mà chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống. Nhưng Kinh Pháp Cú lại khác. Kinh Pháp Cú không phải vậy. Kinh Pháp Cú là những cái ngôn ngữ được chắc gọn vào trong những cái ý nghĩa tiềm tàng trong ngôn ngữ này, mà rất là đơn giản để chúng ta có thể áp dụng vào đời sống chúng ta tu tập thôi. Nên Kinh Pháp Cú rất là dễ, nhưng mà nó khó một điều là hơi ngắn, có nghĩa là hơi gọn, hơi ngắn, xúc tích. Và chúng ta một cái từ chúng ta sẽ hiểu nhiều cái ý nghĩa thâm sâu ở trong đó, như những câu chú, những câu thần chú vậy. Do đó mà Kinh Pháp Cú thường thường chúng ta dễ dàng tu tập. Nếu chúng ta có học giáo pháp nhà Phật thì học Kinh Pháp Cú mà áp dụng vào trong đời sống tu hành rất là được lợi lạc, rất là lớn. Tại đây là những lời Đức Phật dạy khi Ngài còn ở tại thế. Đức Phật không có giảng thời gian dài nhiều trong ngày đâu. Sau khi thọ trai xong vào buổi trưa đầu giờ chiều thì những Phật tử thường hay quay quần xung quanh ở dưới gốc cây, và một người, hai người, ba người hay nhiều người thì Đức Phật vẫn giảng dạy. Nhưng mà không có đạo tràng nào Đức Phật giảng dạy ít người hết á. Ở thế gian một hai người, nhưng mà chư thiên quỷ thần, các cái vị thần trực giảng đông tây nam bắc, long thần hộ pháp đến đó hộ kinh và nghe pháp. Chứ không phải là chúng ta thấy một người thế gian ở đó là nghe Đức Phật dạy là chỉ có một người đâu, mà rất là nhiều người. Ở đó có quỷ thần, chư thiên, long thần hộ pháp, vân vân, các tầng trời, chư thiên, chư vị Bồ Tát, các tầng trời xuống để hộ đàn nghe pháp của Đức Phật. Do đó mà không phải Đức Phật chỉ độ cho con người chúng ta ở đây À, không đâu, mà Đức Phật độ trong tất cả các cõi, có nhiều khi Đức Phật còn độ với các cái loài súc sanh, đó, vân vân. Còn ở dưới cung rồng Ca Tiệt La, Đức Phật thuyết luôn cả bài pháp đó, bài pháp thập thiện nghiệp đạo. Nên chúng ta học, chúng ta thấy là Đức Phật thường hay thuyết ở xứ này, xứ kia cho con người, chứ thực ra cái mà ở cảnh giới khác á, thì lớn hơn cái cảnh giới này rất là nhiều. Ví dụ chư thiên đây, một đạo tràng của chư thiên hàng bao nhiêu triệu, thì đạo tràng của chư thần, rồi có Long Thiên Hộ Pháp hàng bao nhiêu triệu, nhiều lắm. Xung quanh còn thân trung ấm nữa, rồi quỷ thần nữa, vân vân, đều về hộ pháp nghe kinh xung quanh đó. Nên cái oai thần của Đức Phật lan tỏa ra xung quanh, và mọi loài đều được hưởng hồng ân của Đức Phật mà khai tâm mở trí. Từ khai tâm mở trí đó, họ sẽ chuyển sang cảnh giới khác. Tại cái cảnh giới mà ông ta đi đến đó là do sự nhận thức của tâm mà quyết định. Ví dụ như á, cái tâm mình nhận thức càng cao á, thì cái tâm mình nó vi tế, nhẹ nhàng, thanh thản lắm. Còn cái tâm mình nhận thức thấp á, thì nó nặng nề, ưu trược. Do đó mà mình hay bị phiền não. Cái người nhận thức càng cao thì phiền não càng ít, càng nhẹ nhàng. Còn tâm mình phiền não càng nhiều thì càng nặng nề, ưu trược. Phiền não là gì? Phiền não là những tánh khí của tâm mà trong kinh nhập Phật á, gọi là có những căn bản phiền não, vạn tỳ phiền não. Những căn bản phiền não như là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Những cái phiền não này nó có từ vô thủy, vô chung đi theo chúng sanh trên bước đường sanh tử luân hồi. Mình sanh ra, ví dụ như mình là người mà nổi sân, nhưng lỡ sanh ra làm con vật, con chó, nó vẫn nổi sân. Nó là những căn bản phiền não có từ trong kiếp trước, không ai dạy nó cả. Còn tùy phiền não là nó dựa vào trong cái hoàn cảnh xảy ra trong thực tế này nè, sanh ra những phiền não. Ví dụ như á, căn bản phiền não á, là tham sân si mạn nghi ác kiến. Tùy phiền não là phú não, tật sang, kiêu cuồng, xỉm hại, vân vân. Tức là những cái tâm mà tùy vào cảnh sanh ra, biến hiện ra. Do đó mà ở trong di thức học á, gồm có tâm vương và tâm sở. Tâm vương là những tâm chính, tâm sở là nương vào tâm dương này để sanh ra các cái tâm sở đó. Như vậy thì đó, tất cả những cái đó gọi là phiền não. Vậy thì cái người nào phiền não càng nhiều á, càng nặng trược, thì cái cảnh giới đi đến á, cảnh giới đó không có vi tế, gọi là cảnh giới thô kệch, cảnh giới nặng nề lắm. Còn cái người nào á, mà ít phiền não á, lên cảnh giới cao hơn. Nhưng mà làm gì để được ít phiền não là chỗ nhận thức. Nhận thức là gì? Là cái hiểu biết về sự thật của thế giới quan xung quanh. Cái sự thật nó tồn tại như thế nào, sự thật phiền não như thế nào, sự thật con người như thế nào. Sự thật con người là sanh, là lão, là bệnh, là tử đấy. Sự thật ta sống là cái gì quyết định, nghiệp quyết định đấy. Và bất kỳ một hành động, lời nói, việc làm, làm của mình cũng nằm trong nhân quả hết, đó là sự thật đấy. Sau khi mình chết đi, nó không mất đi và nó không còn hoài, mà nó chuyển từ cảnh giới này sang cảnh giới khác do dòng nghiệp chúng ta gây tạo từ nhiều đời nhiều kiếp, đó là sự thật đấy. Cái người nào hiểu sự thật càng nhiều thì đó gọi là hiểu thực tướng của vạn pháp, cái tướng thật của nó đó. Còn cái tướng mà chúng ta lộ ra hình dáng như thế này thì gọi là tướng giả đó. Tướng giả do gì? Do phước và tội quyết định cái tướng giả này. Khi chúng ta nhìn thấy cái tướng giả của mình tính đâu á, mình là mình chứ thật không phải vậy đâu. Mà nó hiện ra theo phước báo và nghiệp tội. Hết phước báo, hết nghiệp tội thì cái tướng giả nó cũng mất theo thôi. Nên nó gọi là giả tướng. Còn thực tướng là cái nó không mất, nó còn mãi mãi thời gian đó. Nên á, thực tướng của vạn pháp là tánh không của vạn pháp ấy. Nghĩa là tánh bát nhã, tánh không. Nên từ trong cánh không không có gì che đậy hết. Do đó trí tuệ phát sanh ta gọi là ban nha, tức là chữ bát nhã đó, là chữ ban nha. Nên những người nhận thức càng cao á, họ đi tới tánh không càng nhiều. Tánh không này là gì? Là không có sự ngăn che của tâm, tức là không có sự phiền não. Khi chúng ta quá giải tất cả phiền não trong tâm á, thì tánh không ta hiển bày gọi là kiến tánh. Nà, tánh không của vạn pháp trở về chân lý của vũ trụ. Nên nhận thức càng cao và chừng nào tâm nhẹ nhàng thanh thản, phiền não ít nấy. Phiền não càng nhiều chừng nào nặng trược chừng nấy, và chúng ta bị ô nhiễm chừng đấy. Do đó mà người ta tu, ta tiến đến sự nhận thức. Nhận thức á, có cái học để nhận thức, có cái tu để nhận thức, có cái giữ giới để nhận thức. Tất nhiên là những cái điều chúng ta tu để hóa giải những phiền não, từ chúng ta hóa giải được phiền não thì đi đến nhận thức cao và tâm thể chúng ta được nhẹ nhàng. Nên phẩm thứ sáu là phẩm hiền trí. Một bậc hiền trí như thế nào gọi là bậc hiền trí? Một người hiền là gì? Là người không giữ, không? Một người hiền tức là người không có giữ, nghĩ như vậy thôi. Tức là một bậc đại hiền. Một bậc đại hiền là một người không có chút tâm ác nào cả. Người hiền là người có tâm ác á. Còn người có tâm ác á, người đó không thể gọi là hiền được, đúng không? Người ác sao hiền được? Người hiền tức là người có tâm ác. Mà ác là cái gì? Ác là chúng ta làm đau khổ cho các loài chúng sanh thì đó gọi là tâm ác đó. Mà tại sao ta làm đau khổ loài chúng sanh? Là vị này cái bản ngã lớn, lợi cho mình làm hại người khác, hại các loài chúng sanh khác. Mình tức là bản ngã. Nếu chúng ta bản ngã càng cao á thì không thể hiền được đâu. Cái một cái vị hiền á gọi là hiền nhân á. Còn ở trong đời á ta gọi là hiền tài. Có một câu gọi là hiền tài là cái gì của quốc gia, nguyên khí của quốc gia, phải không? Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Như vậy á thì một người vừa tài giỏi vừa hiền đó thì là nguyên khí quốc gia. Còn đây á, ở trong kinh á gọi là hiền, đây là hiền nhân, tức là người hiền. Người hiền tức là người không có ác. Mà không ác á là người thiện. Chưa chắc. Cái người không ác thôi chứ không phải là thiện. Còn cái người hiền ở trong kinh á là người không ác mà người đó lại là người thiện nữa thì mới gọi là người hiền. Chứ bây giờ á mình không ác mà mình không có thiện. Thiện là gì? Thiện á là mình làm suy nghĩ, lời nói, việc làm lợi ích cho các loài chúng sanh thì đó gọi là thiện đó. Nên Đức Phật thiết kinh thập thiện nghiệp đạo cung đồng ca cực la đó, tức là chúng ta bỏ 10 điều ác đó và làm 10 điều thiện đó nên mới được gọi là thiện. Chứ không phải bỏ ác là thiện, bỏ ác là không có gì cả chứ không phải là thiện. Bây giờ xưa mình làm ác giờ bỏ không làm ác nữa. Ngồi không và chơi không gì không làm gì chứ. Như vậy đâu gọi là thiện đâu, phải không? Nên kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy, đối với người tu hành đó, Đức Phật dạy 3 điều: chi ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Kinh Đại Bát Niết Bàn. Chi ác mặc tác, bỏ các điều ác, chúng thiện phụng hành, làm các điều lành. Cái thứ ba nữa, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Bỏ các điều ác, tức là điều ác nào tới giờ mình làm rồi, giờ mình ngăn chặn, mình không làm nữa, bỏ điều ác. Nhưng đồng thời song song đó mình phải làm các điều lành nữa chứ không phải bỏ điều ác không. Và cái cuối cùng là gì? Là tu tập diệt trừ những phiền não, hóa giải phiền não mới đó là cái gốc. Nhưng mà muốn diệt trừ hóa giải phiền não thì phải bỏ điều ác trước. Bỏ điều ác bằng cách gì? Cách sám hối. Làm các điều lành bằng cách gì? Làm tâm Bồ Tát. Sám hối, tâm Bồ Tát, thiền định. Bỏ các điều ác, làm các điều lành, tự tịnh kỳ ý á. Sám hối là bỏ điều ác. Phát tâm là Bồ Tát, giúp đỡ người khác, làm lợi cho chúng sanh, làm các điều lành. Tự tịnh kỳ ý, thiền định. Sám hối, phát tâm Bồ Tát, thiền định, con đường đấy, đi đến Niết Bàn. Đạo quý thầy, nó rất là đơn giản. Bây giờ đi mình sám hối hàng ngày, sám hối lúc nào cũng sám hối cho người tâm ác mất à. Tại sao ta sám hối? Tại thấy ác quá ta bỏ. Sám hối là sám hối những tâm ác, chứ không phải sám hối làm thiện cái sám hối lên thôi giờ con làm thiện quá giờ sám hối. Đúng không? Tức là sám hối là sám hối những cái tâm ác của mình, những việc làm ác mình, lời nói ác của mình để làm cho đau khổ tha nhân, đau khổ tất cả các loài chúng sanh. Cái đó là chúng ta không làm đó nữa, chúng ta gọi là sám hối đó. Nên sám hối có nhiều cách khác nhau. Có khi chúng ta lại sám hối, có khi là chúng ta tự tâm sám hối, có khi chúng ta thấy điều đó không được rồi, chúng ta nói với lòng mình là mình sám hối. Như vậy sám hối tức là ta không làm những điều ác nữa mà tự dặn với lòng mình, chứ không phải chỉ đi lên lại không. Vì đó hiền là một cái vị là không có ác và đồng thời làm lành gọi là hiền. Còn trí là gì? Trí đây là trí tuệ. Con người chúng ta có hai loại trí tuệ. Trí tuệ thứ nhất là căn bản trí. Trí tuệ thứ hai là hậu đắc trí. Căn bản trí là trí tuệ nó có sẵn ở trong mỗi con người sáng suốt, nhưng mà do màn vô minh á nó che nên ta không nhận thức được cái đó, gọi là căn bản trí. Ngài không có chuyện á, căn bản trí là chân tâm Phật tánh, căn bản trí hậu đắc trí sau khi tu tập chúng ta mới có. Ngồi thiền thời gian phát sanh trí tuệ, rồi chúng ta xả bỏ thời gian phát sanh trí tuệ, nhịn nhục người ta thời gian phát sanh trí tuệ, tâm mình nó lắng xuống giống hệt như á cặn vậy đó, gọi là thiền á, cặn nè, để im nó ở đây, từ từ lóng cặn xuống trong suốt nhìn qua được cái hậu đắc trí. Còn căn bản trí mỗi chúng sanh đều có cả pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh căn bản trí. Mà muốn trở về căn bản trí này ta tu được cái hậu đắc trí nè, thì hậu đắc trí này nó sôi nó để mà chuyển hóa hết, trở về căn bản trí, trở về chân tâm Phật tánh thường trụ thường hằng của mỗi chúng sanh. Do đó ta phải tu, nên được cái trí này là hậu đắc trí. Được cái hậu đắc trí đó nó sáng soi rồi tất cả các cái màn vô minh, buồn vui hờn giận ghét ghen đều nhờ cái trí tuệ này mà soi thủng thấu hết. Như vậy bậc không có ác mà đồng thời làm lành, hạnh lành để phổ hóa chúng sanh, và đồng thời trí tuệ sáng suốt. Như vậy thì người này quá tuyệt vời phải không? Là một vị Bồ Tát trí tuệ sáng suốt. Mình thường thường á, mình làm hạnh Bồ Tát không có trí tuệ, từ bi mà không có trí tuệ, Bồ Tát là hạnh từ bi đó, giúp đỡ cứu khổ bao nhiêu chúng sanh, mà không có trí tuệ nên giúp mình hay bị phiền não lắm. Đi ra ngoài hồi bị ta dụ, đi ra đường á thấy cái ruột nó lòi khúc nè, bắt đầu đi xin tiền, rồi xin tiền mình cho hết nổi túm ruột thảy định đi chỗ khác xin nữa, mình thấy không bị người ta gạt. Mà người nào á càng thương người bao nhiêu càng dễ bị gạt bấy nhiêu, lợi dụng vào lòng từ bi của mình và dễ gạt, tại vì người này từ bi không có trí tuệ. Còn có trí tuệ thấy gạt ai cho, đấy không, cho mấy người nào không gạt thôi, nhưng mà không đủ trí để mình nhìn ra những điều đó, gọi là từ bi mà có trí tuệ đó. Nên một vị Bồ Tát vừa từ bi vừa có trí tuệ nên gọi là hiền trí, thấy không, vừa từ bi mà vừa có trí tuệ luôn. Mà trí tuệ này á gọi là hậu đắc trí, có nghĩa là ngày tu tập mới có, sau khi có đó xong mới trở về căn bản trí mà mỗi loài chúng sanh chúng ta đều có. Như vậy thì chúng ta ghi câu kinh Pháp Cú 76 là câu đầu tiên nè: nếu thấy bậc hiền trí, nếu thấy bậc hiền trí, nếu thấy bậc hiền trí, để Pháp Cú 76 phẩm hiền trí thứ 6, nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách, chỉ lỗi và khiển trách, như chỉ chỗ chôn vàng, như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy, thân cận người như vậy, chỉ tốt hơn không xấu. Thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Có nhiều cái bài dịch nha, chúng ta lấy bài dịch của Hòa Thượng Minh Châu chúng ta học, đọc lại cái Pháp Cú 76: nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách, như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Ở trong cái đoạn kinh số 76, tức là BC, tức là Pháp Cú 76 này, Đức Phật đã dạy chúng ta một cái điều là hãy thân, nếu thấy bậc hiền trí, nếu thấy bậc hiền trí có nghĩa là chúng ta đối diện với cái bậc hiền trí, gọi là nếu thấy bậc hiền trí là mình đang đối diện bậc hiền trí, chỉ lỗi và khiển trách. Chỉ lỗi khiển trách ai đó? Bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách mình á. Thì Đức Phật nói là mình đừng giận, đừng hờn gì đấy hết trơn á. đó là người ta chỉ lỗi, tức là chỉ chỗ chôn vàng cho mình đã là đào đó. Ở đây dùng một cái thuật so sánh, người ta chỉ lỗi mình, chỉ lỗi mình là vàng hả? Tức là nếu thấy bậc hiền trí nha, chỉ lỗi và khiển trách mình thì như chỉ chỗ chôn vàng cho mình đào á. Đức Phật dạy như vậy đó, hãy thân cận bậc hiền trí đó. Thân cận người như vậy á thì chỉ có tốt hơn thôi, không bao giờ xấu hết á. Như vậy nên đã thân cận những người như vậy. Nên bậc hiền trí là ai? Là người hiền là gì? Hiền nãy chúng ta nói đó, người đó không có ác và hay làm lợi ích cho mọi người. Trí là gì? Là người có tu tập, có trí tuệ, hậu đắc trí này. Có tu tập, có trí tuệ, có thiền định, sáng suốt, hiểu biết kinh điển của nhà Phật. Thì những người đó nếu có chỉ lỗi mình, có khiển trách mình, đừng giận, đừng hờn. Mà người ta đang chỉ chỗ chôn vàng vậy lợi ích ai? Đã chỉ cho mình chỗ chôn vàng lợi ích ai? Lợi ích mình thôi. Ông cấp cô độc, mất kho vàng. Ông đào ông chôn vàng đất nè, bây giờ đầu đất nó chùi, nó chạy vàng nó chạy nha. Ở đây hồi trước đó thì mà thầy có một cái người quen ở dưới quê á, hồi cách đây 50-60 năm, người ta chôn vàng ở dưới ao. Ông chôn góc ao này rõ ràng đây nè, nhưng mà cuối cùng nó chạy qua tuốt góc ao bên đây nè. Mấy chục năm sau vàng đi, đã không? Nguyên cái hũ vàng ổng luôn, nó dời từ vị trí ao này sang vị trí chỗ khác á, là cái chừng mấy chục mét vậy đó, nó dời đi. Nên ông cấp cô độc á, ông cũng chôn vàng dời đi mất do lũ, ổng dời là nó bị lũ quét nên nó cái kho đụng của ổng á, nó lũ nó lấp á, nó dời kho vàng đi đâu mất luôn, mất luôn cái kho vàng ổng. Nên lúc mà ông phát tâm cũng dường cái kỳ viên tịnh xá xong, và sau đó ông cho rất là nhiều người, nên gọi là cấp cô độc, là cấp cho những người cô độc, chứ ông tên là ông Tu Đạt. Ông trở nên nghèo, khánh kiệt về tài sản, ông cho hết mà. Tài sản có nhiều ông cho hết, khánh kiệt về tài sản. Thì là bữa đó đó, ông trong nhà ông có thờ một cái vị thiên nữ, tức là một cái vị trời đang thờ ông nhà ông. Và ông quy tâm bảo rồi đó là ông không có thờ nữa. Ông cho cái người thiên nữ đó ra. Thì thiên nữ á mới năn nỉ là bây giờ á, ông cho tôi ở nhà ông đi. Ông thờ tôi, cho tôi ở nhà ông đi. Tôi sẽ chỉ cho ông cái vàng ông bị lạc. Thì cuối cùng thiên nữ á, năn nỉ quá thì ông cấp cô độc mới thờ. Ông mới cho á, là cái người thiên nữ đó ở nhà ông cấp cô độc. Và cuối cùng thiên nữ đã chỉ cho ông là cái vàng chỗ mà cái thất lạc trong cái mùa lũ đó đó. Ông đào lên cái ông giàu hơn xưa nữa. Mày thấy không? Đó là cũng là nhân quả của ông làm. Bây giờ ông đã đạt được ha, cái đó. Chỉ chỗ chôn vàng mà. Do đó mình giàu sang phú quý. Như vậy không lẽ người ta chỉ chỗ chôn vàng mình giận? Như vậy mà người ta chỉ chỗ chôn vàng mình giận á. Mỗi khi người ta chỉ lỗi á, là khiển trách mình cái trời. Làm đây làm sai nè. Làm đó con làm gì lỗi đó là không được đó. Bắt đầu giận nha. Không nói chứ mặt hầm hầm nha. Máu nó cứ trào lên, nó trào ngược lên. Phải không? Tôi vậy này sai hả? Phải không thầy? Ông ép mình không à? Vậy là chỉ tối ngày á, là chỉ lỗi tôi không à? Còn mấy người kia sao không chỉ? Tôi làm gì cũng khiển trách chứ mấy người kia sao không khiển? Chán quá trời, chán chùa này quá trời, đi chùa khác. Bắt đầu là nhằn nhữ nhữ. Nên Đức Phật dạy cái bài này để người ta nhìn lại, thấy cái quý của người ta chỉ lỗi mình. Tại sao? Khi người ta chỉ lỗi mình thấy lỗi của mình, thì mình vượt qua lỗi lầm. Mà vượt qua lỗi lầm thì mình đã trở thành thánh đó. Vàng ở đây là trở về tâm Phật của mình đó, quý hơn vàng nữa. Còn không thấy lỗi của mình, cái người trí người ta mới thấy. Còn mình không thấy được lỗi mình đâu. Hoặc giả là mình thấy mình cũng cố giấu, che giấu, gọi là ém luôn. Thấy lỗi mình ém luôn. Mình hay tâm lý như vậy đó. Trong kinh nhà Phật gọi là phú tàng, che giấu tội lỗi. Kinh sám hối phú tàng hoặc bất phú tàng, ưng đỏ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, chư dư, ác thú, biên địa, hạ tiện, cập miệt lại xa. Đó là kinh sám hối. Nhớ như mình phải che giấu tội lỗi lắm. Nên cái người trí mà người hiền trí nha, chứ không phải là bình thường mà chỉ lỗi chỉ trích mình, không phải. Đây là gọi là người trí, là người có trí tuệ, học rộng hiểu nhiều, người thực hành giáo pháp của nhà Phật khai thông. Người hiền tức là người luôn luôn giúp đỡ mọi người, hy sinh cho mọi người. Thì cái vị này chúng ta mới thân cận. Và chính những vị này khiển trách mình là đang cho vàng cho mình đấy, chỉ chỗ chung vàng cho mình đó. Đừng giận đừng hờn mà hãy cảm ơn người ta đi. Tại mỗi khi chúng ta thấy được lỗi mình là ta vượt qua một lầm lỗi, là mình bước lên một nấc thang tiến hóa về mặt tâm linh. Mình vô minh quá mà không thấy được lỗi mình đâu. Còn người nào vô minh dày, vô minh sâu nữa là cãi người ta không, không thấy lỗi đâu. Mà người khác chỉ lỗi mình cảm ơn. Nên mỗi khi cái người tu tập mà cao một chút xíu đó, người ta nói lỗi mình đó, là trong lòng mình đó, là xúc động liền. Mình rất là cảm ơn người đó đã chỉ được cho mình cái lỗi để mình vượt qua, vượt qua lỗi lầm. Nhằm khi mình không biết, làm thói quen mình không biết. Ví dụ làm thói quen không biết. Ví dụ như giảng với thầy hay chỉ nè. Mấy cái vị Phật tử góp ý là thầy chỉ để nhầm khi nước ngoài người ta không chịu đâu. Chỉ vậy người ta nói là xấu á, ông tốt đâu. Mình nước trong mình đâu biết nước ngoài, nhưng người ta nói mình nước ngoài chỉ vậy không được. Do đó mà cái đó có lỗi của mình, thói quen. Nên rất cảm ơn người ta. Đừng người ta chỉ cái chỗ chung vàng á. Nếu mà mình vượt qua cái lỗi lầm nhỏ nhỏ thì mình trở nên được bậc hiền trí trong tương lai. Tại vì mình đã có những lỗi lầm nên che tâm của mình. Và vượt qua lỗi lầm đó, mà muốn vượt qua lỗi lầm phải thấy lỗi lầm. Thấy lỗi lầm là mình sáng ra mình thấy, hoặc là người khác chỉ cho mình. Nhưng mà hiền trí mới chỉ được nha. Còn là không phải hiền trí, không phải là chỉ lỗi và khiển trách. Không phải hiền trí chỉ có chỉ trích mà thôi. Không phải hiền trí là chỉ trích, nên không thân cận để cho người ta đừng có chỉ trích mình. Nên người không phải hiền trí thì đừng bao giờ thân cận. Trước sau gì ta không làm mình phiền não à, ta chỉ trích chứ không phải chỉ lỗi. Còn đây đang nói chỉ lỗi và khiển trách cái lỗi đó để ta vượt qua, tức là người ta giúp mình vượt qua lỗi lầm. Người nào nhìn thấy cái sai của mình, người đó tu nhanh tiếng lắm. Thầy con đâu có làm gì sai đâu, con thấy không làm gì sai, làm phước không thầy, làm sao nghiệp quả tới hoài. Quý vị thấy không? Không thấy gì hết trơn á, không thấy miếng lỗi nào hết trơn á, là rồi thấy xong rồi đó, phải không? Thấy mình là thánh rồi đó. Người ta sao không có lỗi được, lỗi ít lỗi nhiều, lỗi vi tế lỗi thô kệch làm sao mà không có được, mà mình không thấy gì hết á. Ai nói tới lỗi mình là cãi tới luôn à. Tôi đâu có lỗi lầm gì đâu, tôi làm gì cũng đúng chứ, tôi thấy làm gì tôi cũng xét làm gì cũng đúng chứ, tôi làm sao sai được. Rồi xong rồi đó, gọi là xong phim rồi đó. Kiếp đó kể như tu kiếp sau đi tám, chứ kiếp này không đậu nổi đâu. Có thấy lỗi đâu sửa, mà không, lỗi đó chính là cái che tâm mê mờ tâm trí của mình đó. Nên bậc thiền trí người ta chỉ lỗi cho mình, đừng giận đừng hờn, mà hãy cảm ơn những bậc thiền trí đó. Mà bậc thiền trí này là những người hiền lành, những người giúp đỡ người khác hành đạo Bồ Tát và tu tập hiểu biết giáo pháp nhà Phật, có nghiên cứu thâm sâu, gặp biết liền gì, biết ai hiền trí không. Như tối ngày chửi lộn đánh bài không sao hiền trí, phải không? Tối ngày số đề nhậu không sao hiền trí. Hiền trí người ta mới ngồi thiền nhập định, người ta mới lần chuỗi niệm Phật, tụng kinh trì chú sao, hoặc là người ta nghiên cứu giáo pháp nhà Phật thâm sâu, rồi đồng thời ta giúp đỡ mọi người không quản gian nan không này khó nhọc, đâu mới hiền trí. Hiền trí gì đâu mà tối ngày gặp là bàn đề mà hiền trí gì nổi, hiền trí không đi nhậu vũ trường không hiền trí sao nổi hiền trí. Nên ta không thân cận những người đó, ta chỉ trích mình thôi, chứ ta không có chỉ lỗi khiển trách mình đâu. Do đó mà mình biết được như vậy đó, nên ai mà là bậc thiền trí hiền trí mà chỉ lỗi và khiển trách mình á, thì mình hãy thân cận đó đi. Người ta đang chỉ cho mình chỗ chung vàng đó. Đào đi khỏi công đi Tây Nguyên đãi vàng chi cho nắng tát mưa sầu, phải không? Xúc rác rừng cũng đủ chết. Còn đây á, làm ta chỉ vàng đó, đào đi chỗ chung vàng đó, đào đi Rồi thấy không, đào lên cái gốc của tội, cái gốc của lỗi, cái nào bắt đầu là người ta là được mớ vàng, được mớ vàng. Vàng này là gì? Là củ quý đó, để đi về với Tam Bảo đó, là báu vật đó. Thấy không quý vị? Do đó mà những bậc hiền trí chúng ta hãy gần gũi, gần gũi họ, ta học hỏi họ. Nhưng cái lớn nhất là ta nhờ họ chỉ lỗi và khiển trách mình đi. Nên mỗi khi mình vô chùa đừng giận, mấy ông thầy sư phụ mình nói gì nói đó, đừng có ngoe ngoải ngoách ngoách bỏ đi. Trời, nhiều người nói một câu ngoách ngoách bỏ đi, thấy tướng thấy ghét dễ sợ. Vô cái vừa vô trong ấy, nghe mà ông thầy cũng chỉ lỗi cái nè, à, con đây không được á, đầu quay 180 độ ra liền ha, đi cái tướng thấy rồi, thấy rồi ra đi tướng quay phim lại cái thôi là không dám nhìn luôn. Vì thấy không, vậy thôi được. Mà chính á là sư phụ thầy mình chỉ lỗi khiển trách mình làm ta thương đó quý vị. Tại thấy mình phạm những sai lầm đó mình tu không đắc pháp được đâu. Chính sai lầm đó là con đường để cản trở mình không về tìm được cái viên ngọc quý của mình đâu. Mà ông Kinh Pháp Hoa nói là ông ta mỗi người đều có cái viên ngọc quý á, gã cùng tử để viên học ngọc quý trong kéo áo đó, ta không tìm được đâu. Nên người nào chỉ lỗi mình có nghĩa là ta dẹt ngà màng vô minh cho mình đấy, khiển trách mình để mình nhớ mình bỏ đi, à, nhớ trong tận thâm sâu trong tâm hồn mình mà ta bỏ đi. Nên người nào nhận lỗi về mình, những bậc thiền trí ta chỉ lỗi khiển trách mình thì mình cảm ơn và chúng ta được cái chỗ chôn vàng. Nên mai mốt mà ai mà có chỉ lỗi mình á là cảm ơn thầy nha, chỉ con chỗ chôn vàng, vừa cảm ơn vừa khóc. Chỉ chỗ chôn vàng kinh Phật dạy à. Nên người nào mà được người khác chỉ lỗi mình nhiều chừng nào thì là chúng ta tu tốt chừng đó. Nhưng mà người đó là ai? Là bậc hiền trí, chứ không phải là không phải hiền trí tối ngày đánh số đề không lại chỉ trích mình không, sao chịu nổi, sao tu nổi. Nên bậc hiền trí chỉ tức là những bậc trưởng thượng thầy mình mà có la có rầy có chỉ có bảo cái gì đó là những cái chỉ lỗi đó, đó là chỉ chỗ chôn vàng đó. Những người học trò này nên hết rồi. Nên hồi tu ở chùa Hòa Thượng thầy đó, vâng vâng đó, có những khi á là thấy các vị lớn á la, các vị nhỏ la rầy á, nhầm khi cũng có những hình phạt đó, vâng vâng. Mà chính cái đó là gì? Là đó là chỉ ra những lỗi lầm của mình á tu tập. Nên bữa trước á cái trong cái bản thanh quy của chùa có phạt quỳ hương lần nhất, lần hai, lần ba đó, có cô Phật tử cũng không hài lòng. Cậu nói là trong chùa mà phạt giả răng đe người ta này không, không có tinh thần từ bi của nhà Phật. Tinh thần nhà Phật để người ta tự giác thôi chứ không phạt gì chứ, ở đây là không phải là chánh đạo rồi. Nè, cậu nói vậy đó, Nam Mô Phật. Mấy ông tiểu mà không phạt cái là thấy rồi luôn à. Phải phạt, phải răng, phải đe, phải chỉ lỗi, phải khiển trách. Chứ là người hiền trí người ta phải chỉ lỗi, khiển trách, phải phạt, phải răng, phải đe. Đức Phật còn có giới luật nữa mà. Giới là hàng rào ngăn cấm, luật là trị những cái người nào phạm vào trong cái điều đó. Ví dụ như phạm điều này nè, phải tẩn xuất bao nhiêu năm tháng ở trong rừng nè. Phạm điều này nè là phải là ở riêng bao nhiêu ngày để sám hối nè. Phạm điều này á phải khiển trách trước chúng nè, vân vân. Đức Phật là có giới và luật nó chứ. Giới là hàng rào ngăn cản, luật để mà răn đe những người phạm vào trong những điều này. Mà cái đó đâu phải là người ta không thương mình đâu, mà ta thương muốn cho mình tiến bộ à, nên chế ra những cái điều Đức Phật thương. Chúng ta muốn ta tiến bộ phải chế ra những giới đó để người ta tránh đi. Nhưng mà nếu chúng ta mà không vượt qua được tâm trận, ta không tránh đi á, thì có luật kèm theo để gì? Để nhắc nhở, để người ta khiển trách mình, để người ta nhớ điều đó, mà lần sau ta có thể vượt qua được cái điều đó. Nên bậc hiền trí mà chỉ lỗi mình là la rầy mắng chửi là mình cười, hỏi sao cười vậy đó, đang chỉ chỗ chôn vàng. Biết điều đó tu tập đi, vượt qua điều đó trở thành hoàn thiện hơn, trở thành cái lỗi vàng ở phía bên trong đó, là trong tâm của mình á. Chôn đó là chôn trong tâm mình chứ không phải chôn ngoài đâu. Mỗi khi người ta khiển trách cái đi lấy cái giá ra đào mà chiếc lộ đi kiếm vàng đi, mỗi khi người ta chỉ lỗi chỉ trích cái đào bấy nền nhà chân đi để kiếm vàng, để kiếm có vàng. Sao nói là trong kinh nói là chỉ chỗ chôn vàng thấy vàng. Ở đây lấy sự mà diễn lý, tức là vàng đây là chân tâm, là Phật tánh của chúng ta. Nếu vượt qua những lỗi lầm đó thì cái màn vô minh dày của chúng ta nó mỏng bớt,
và từ mộng nó sẽ hết. Chúng ta sẽ kiến tánh thành Phật ở trong tương lai. Như vậy thì mai mốt những bậc hiền trí nào có chỉ lỗi khiển trách ta thì chúng ta đừng giận đừng hờn mà hãy thầm cảm ơn. Nên lợi nơi nào mà có luật nghiêm khắc, nơi nào mà có sự chỉ dạy chỉ lỗi chỉ khiển trách nghiêm khắc, nơi đó là đệ tử sẽ rất ngoan và thành công ở trong tương lai. Nên nếu quý vị thấy hồi nhỏ chúng ta đi học, ông thầy khó chừng nào mình học giỏi môn đó thằng đó nè, kinh nghiệm nha. Thầy mỗi lần học môn toán, ông thầy khó giang trời mấy nước. Làm mà không làm bài tập chụm ngón tay nè, khẽ kiểu này nè. Còn mà khẽ kiểu này là xưa rồi. Khẽ kiểu này nè, nguyên đầu ngón tay nè, khẽ một cái một là về nhớ luôn, gọi là nhớ tới già luôn, không bao giờ quên. Không bao giờ cái môn đó mà không làm bài hết trơn. Mình ham chơi không làm bài bữa mà thôi, khẽ một cái một qua chính sao ưu tiên về làm trước liền, nhớ liền, về có bài tập là về làm liền tại chỗ môn đó, và cuối cùng môn đó mình lại học giỏi chứ, phải không? Nên môn nào mình cũng bị khẽ là môn nào mình cũng giỏi á. Nên nói người nào giỏi là biết người đó bị khẽ dữ lắm rồi đó, thấy không? Ta khiển trách ta răng đe mình để chi, để người ta giúp mình nhớ những cái đó thôi, chứ không phải là hồi xưa bây giờ thì không cho khẽ nữa đâu. Cái đó là hồi xưa thôi, hồi quý thầy nhỏ nhỏ học thôi, chứ giờ không khẽ đâu. Giờ khẽ là đón đường, phải không? Đó, quý thầy không cho điểm xấu đón đường thầy nữa đó. Như vậy thì người ta nói là tùy vào những cái thời buổi khác nhau. Bây giờ có quyền trẻ em á, nên ta giáo dục bằng cái lối giáo dục khác hồi xưa. Hồi xưa giáo dục bằng cách răng đe cúi xin chứ, cúi đánh vào mông, cúi đánh vào mông mà không cho mặc đồ nó kéo xuống đánh vô mông á. Quý vị thấy cái tình trạng đó chưa? Vậy đó, hồi xưa vậy đó, rồi tay mà khẽ khẽ là bình thường, mà nhỏ nhỏ mà hai tay mà đổ quét hết là bình thường. Khẽ trốn học đi chơi rồi ha, rồi không làm bài tập rồi đó, khẽ hoặc là nghịch ở một lớp. Nghịch lớp nhiều cái á, là học trò làm ghê gớm lắm. Bắt thằng làng, cô giáo á, thì sợ thằng làng, bắt thằng làng thảy vô mình cô giáo, xỉu, rồi bị đuổi học. Học trò vậy đó xưa, mà không biết giờ có không à, chứ xưa như vậy. Rất là thời nào học trò cũng mãi mãi là học trò, phải không? Đó, như vậy chúng ta thấy đó, là người nào mà bậc hiền trí á, là bậc hiền trí chúng ta nên thân cận để chúng ta đó là một tấm gương, mình soi vào đó để thấy lỗi của mình và được bậc hiền trí khiển trách, thì đừng bao giờ giận hờn mà hãy cảm ơn người ta đã chỉ cho mình chỗ chung vàng. Để làm chi? Để chúng ta về chân tâm Phật tánh, về với báo vật ở trong tâm của mình. Đó là viên ngọc mà Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa. Như vậy thì đây là một cái cách mà chúng ta tu biết tiếp cận bậc hiền trí phẩm an lạc hạnh của Kinh Pháp Hoa đó. Đức Phật dạy chúng ta hãy thân cận bậc thiện tri thức. Bậc thiện thức cũng gọi là bậc hiền trí đó. Mà trong Kinh Pháp Cú thì Đức Phật gọi là bậc hiền trí. Quý vị ghi tiếp cái câu Pháp Cú thứ 77. Những người hay khuyên dạy, những người hay khuyên dạy ngăn người khác làm ác, ngăn người khác làm ác, được người hiền kính yêu, được người hiền kính yêu, bị người ác không thích, bị người ác không thích. Đọc lại bốn câu Kinh Pháp Cú số 77 của Phẩm Hiền Trí thứ 6. Những người hay khuyên dạy, ngăn người khác làm ác, ngăn người khác làm ác, được người hiền kính yêu, bị người ác không thích. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta là những người hay khuyên dạy những người khác, tức là mình làm chuyện bao đồng á. Ở trong xã hội người ta gọi là làm chuyện bao đồng á. Những người hay khuyên dạy tức là mình hay thấy lỗi người này, lỗi người kia, nhưng mà với tinh thần khuyên dạy nha. chứ không phải là chỉ trích. Khuyên là kêu người ta bỏ đi, dạy là thấy cái chỗ người ta sai á, mình chỉ cho người ta cách để vượt qua cái sai đó, gọi là khuyên dạy đó. Ngăn người khác làm ác, thấy ác dứt phát mà ngăn, không cho làm ác tiếp. Ví dụ nha, dễ quê thấy đám cúng cơm, đem ra đàn vịt mười mấy con tính cắt cổ, bắt đầu mình bàn ngăn à, thôi này là quan quan tương báo dữ lắm, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành á. Anh Tám ơi, thôi á là trả người ta đi ra cắt thịt mà chợ đi, hoặc là thôi bây giờ mình cúng chay được không, ông bà mình ăn mặn ghét lâu ngày chắc cũng ngán rồi, thôi giờ mình cúng chay đi, lên nguyện ông bà thôi cúng chay để thiền lòng từ bi của nhà Phật đi, vân vân. Mình khuyên người ta đừng có sát mạng nữa, đừng có sát sanh hại mạng nữa, là khuyên người ta đó. Và dạy người ta làm gì? Dạy người ta làm lành, chẳng những không sát sanh hại mạng đó, mình làm còn phước cúng dường bố thí trong ngày cúng cơm đó để hồi hướng cho ông bà của quyền thất tổ. Mình dạy người ta làm lành đó. Những người hay khuyên dạy hay là thường xuyên, chứ không phải khuyên dạy có một lần đâu. Đi đó đi đây á, những bậc Bồ Tát ngày xưa tới đi hành đạo đó, đi khuyên dạy đời là cho đó đó, khuyên dạy người ta bỏ ác làm lành. Giống hệt như có một cái câu chuyện trong vị này đi hành đạo đi ngang nhà ông đó, thấy đám cưới mà đang đâm heo, ông đi ngang, ông nói là con giết cha cưới bà cho cháu. Ông nói vậy hoài đó, cái gia chủ người ta mời ông vô hỏi sao á, ông nói con giết cha cưới bà cho cháu. Ông là con heo á, ông sắp đâm á, là ba của ông đầu thai lại đó. Còn cái cô dâu á mà ông sắp cưới cho con ông á, là bà nội á của nó đó, quay lại đó. Tại xưa á, bà nội rất thương yêu cháu nội, do đó mà thương yêu cái bà mất, mà mất quay lại thành đứa bé gần đó đó, gặp cháu nội này nè, bây giờ á là cưới. Còn á cha của chú rể đó là ông nội của chú rể đó, là xưa không tu hành gì hết, làm nhiều điều trong vô minh, nên bây giờ á đầu thai thành heo ở nhà đó đó. Nên khi đám cưới bắt heo làm thịt, con giết cha, tức là cha của chú rể giết cha, và đồng thời cưới bà cho cháu nội, tức là con của mình, là cưới bà cho cháu là chỗ đó. Luân hồi sanh tử quý vị thấy là ghê gớm không? Nên cái vị này đi ngang thấy cái cảnh éo le vậy đó, ta ngăn cản liền. Ngăn cái gì? Không phải ngăn cưới bà, thì cưới bà này không sao, tức là đang luân hồi nó không ai biết hết, thì coi không sao, để hiểu đạo. Mình nói là lúc làm cha, lúc làm con, lúc làm chồng, lúc làm vợ, lúc làm anh, lúc làm em, lộn lạo thôi. Nhưng mà nghiệt có cái á, là ông cha mà tái sanh thành heo ngược qua lại đó, mà mình phải làm ở trong gia đình, mình quan quan tương báo. Nên thôi, tha anh đi. Giống như cô ba cháu gà, làm gà thấy ông nội mình đó, thấy không? Nè, do đó mà đi tu luôn đó. Nên quý vị thấy thường hay người ta ngăn những vị Bồ Tát đi hành đạo với cuộc đời, người ta ngăn những cái điều ác. Thường hay á khuyên và dạy, khuyên thôi đừng làm nữa, ta dạy mình tránh những con đường gì đó, ngăn ngừa người khác làm những điều ác này. Nhưng mà xã hội á thì có hai cái xu hướng. Nếu cái người nào người hiền á thì người ta rất là ủng hộ những người này, nhưng người nào người ác á ta chống cự quyết liệt. Nè, các bạn thấy không? Nên ta ghét mình dữ lắm, nên ta nói làm chuyện bao đồng, làm chuyện tào lao, nhiều khi ta mắng ta chửi mình nữa. Vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, là để cho mình biết được là có những người ủng hộ mình, có người làm chán nản. Cô dưới Cần Thơ nè, đi quyên tiền người ta để mà cúng chùa, cuối cùng á người ta không cảm ơn mà người ta nghi ngờ mình lấy tiền, do đó cổ sân si quá trời luôn, rồi cổ nghĩ cổ lại cổ thề cổ không làm phước nữa, tại cũng tại cổ không rõ ràng. Đi quyên tiền á thì mình đi hai ba người đi, ghi chép đâu đó rõ ràng đàng hoàng, đi có mình cổ hả, người ta đưa nhiều đâu biết đâu, nên người ta nghi ngờ lấy tiền. Nhưng thực ra cổ có tâm giúp đỡ chùa này chùa kia nghèo đó, có đi quyên tiền người này người nọ, nhưng cuối cùng á ta nói cổ á là ai bỏ công bỏ thời gian ra làm chuyện tào lao vậy đó. Vậy là cô này làm gì chứ, ăn đầu ăn đuôi xén bớt gì nè mới làm nè, chứ bình thường ai làm chuyện đó, bỏ công bỏ thời gian làm chuyện tào lao này cho người ta, vân vân. Cổ bắt đầu có phiền não. Và cổ thề là từ đây về sau dứt phát á, là ông làm phước nữa. Bữa đó mới gặp thầy. Thầy lên đâu có gì được đó, gì? Người ta sai, người ta nghĩ gì nghĩ, nhưng mình đừng làm sai lương tâm mình thôi. Nếu mình thấy những cái điều mà chúng ta làm á bị mang tiếng mang tai thì chúng ta cải cách lại, lần sau đi 2-3 người mình nạp vô trong nhóm mình 2-3 người làm thì rõ ràng sổ sách thôi. Gì lần này rút kinh nghiệm, mình cũng sai mà, đi làm có mình phất phất giấu giấu ai biết, người ta nói phải rồi chứ đâu có gì đâu sai. Do đó mình nhìn nhận lại mình, ta chỉ lỗi mình nhìn nhận lại lại cho mình. Nên những cái điều gì mà làm thiện á, thường hay người ác không thích đâu. Do đó mình ngăn ngừa những điều ác với những người ác người ta không thích đâu. Và chính những cái điều mà chúng ta khuyên rằng những người khác hay khuyên dạy người khác bỏ ác làm lành đó, thì cái người thiện người ta rất là cảm mến. Nên những người nào mà đi khuyên những người khác làm lành đó, được những người cảm mến, đó là những người thiện đấy. Người ta cảm mến mình dữ lắm. Quý thầy đi giảng mà có nhiều người người ta là thích lắm. Tại sao? Tại vì người ta hiền. Nên ta thấy mình ngăn ngừa những điều ác đi, mình chỉ là khuyên dạy những người khác theo kinh Phật đi, ăn hiền ở lành đi, rồi thanh lọc tâm mình đi để vượt qua những phiền não, thì những người hiền ở trong đời họ ủng hộ liền, giá nào ủng hộ, cỡ nào ủng hộ cho nghe không quý vị. Nhưng mà người ác ta không thích đâu, ta chửi, điện thoại alo chửi liền nào quý vị. Ông dạy sao bây giờ, vợ tôi bỏ nhà đi làm con quả không, không có lo cho con cháu gì chứ. Mấy ông dạy dạy gì hả? Mô Phật. Dạy Phật Pháp thôi, còn ai nghe áp dụng sao thì áp dụng, ai biết đường xá nào đâu rờ. Dạy như vậy là dạy như sao? Bị hoài à. Rồi mấy cô ngộ đạo cái bỏ hết gia đình đi làm con quả, con cái không ai lo, không ai nấu cơm, không ai quét nhà, giặt giũ gì chứ. Mấy ông chồng bắt đầu là nổi xanh liền nha. Không có gì thấy không? Nên chúng ta cũng phải biết hy sinh. Mình hãy đi khuyên dạy những người khác thì nhầm khi chúng ta cũng phải bị búa rìu của dư luận. Nhầm khi chúng ta gặp những người ác họ không thích đó, họ phản bác lại mình luôn. Đang giảng bài pháp xong lên hỏi, hỏi chớ chiêu nó, hỏi gai độ nó, ghét mà người ta hỏi. Ông giảng vậy ông làm được chưa? Bị hoài là có cái được có cái chưa. Vậy đâu phải làm được hết đâu, đây kinh Phật mà, thì chúng ta giải nghĩa theo sự học hỏi mình thôi chứ đâu phải làm. Nên có người ta yêu cầu cao là giải được làm được. Bữa đó giải cái bài Tứ Thiền Định, hỏi ông làm được chưa. Là chưa. Hỏi chưa sao dạy, là không phải chia sẻ cho đâu dám dạy đâu. Phải học sao nói vậy nè. Sơ thiền ly dục sanh hỷ lạc, nhị thiền định sanh hỷ lạc, tam thiền xả niệm lạc chú, tứ thiền xả niệm thanh tịnh. Bắt đầu mình phân tích từ ra từ sơ thiền tứ thiền. Hỏi làm được chưa? Chưa. Rồi tối ngày đi dạy đi làm từ thiện không mà chưa vô được từng thiền. Phải không? Mới hơi hơi à. Ta sơ thiền, mình sơ sơ thiền. Thiền sơ sơ thôi à. Bởi vì mai mốt dành thời gian một chút rủ thầy Quảng Tiến rồi vô mày thất rồi hành thiền nhập định rồi, để cho mai mốt ta hỏi làm được chưa. Là chưa, mới có sơ sơ thiền à. Tối ngày làm Phật sự rồi là bao nhiêu việc chùa việc chiền rồi cất chùa và nhiều vấn đề lắm. Nên đó quý thầy, có những cái công tác Phật sự quý vị Phật tử cũng phải thông cảm. Có một điều quý vị, chứ thực ra quý thầy mà ở không gì đó tu thì mau tiến chứ lắm, nhưng mà do gì, do gọi là nặng nợ trần ai phải không, nên cũng phải làm, còn trẻ cũng phải làm phục vụ nhân sanh, rồi trong phục vụ đó cũng dành thời gian ra tu tập vân vân, được nhiều được, rồi từ từ dành nhiều nhiều một chút, có lớp đệ tử cứ kế thừa đó, dành nhiều nhiều một chút, chứ ai không biết bỏ hết tu ngon lành quá bỏ được không, chứ không là không làm chủ trì cũng bỏ được không, rồi là dính rồi phải không, dính vô cái chiếc đó làm sao bỏ, bởi vì nó bỏ ai mà không biết, bỏ chân tu ngon lành quá hả? vô cái là nhập thất, có người hậu thất tu quá thì ngon còn gì nữa mà nhập được không, hay là hồi gõ cửa sư phụ ơi sư phụ người ta đầu tiền điện mà sư phụ tháng này sao tự nhiên lên giá, bữa trước 3 triệu nay lên 7 triệu nè sư phụ, và sư phụ sức quan liền chứ sao nhập nổi. Do đó mà ông ta mới thấy là tùy duyên của mọi người, chứ không phải ai cũng có thể là bỏ hết tu tập được đâu quý vị. Chứ trường hợp á có người đại hùng đại lực mà cũng phải đủ duyên nữa, như Đức Phật Thích Ca đại hùng đại lực bỏ tất cả cái nhưng cũng phải đủ duyên nữa. Nên mình á là có một tấm lòng của Bồ Tát, mình thương người ta, muốn đi khuyên dạy người ta. Khuyên dạy có nghĩa là mình hiểu biết hơn người ta đó, mình đi khuyên dạy người ta bỏ ác làm lành, ngăn cản các điều ác của người ta, thì người này á là tâm Bồ Tát đấy, không sợ, thấy ác cản ngăn cản liền, và thường hay khuyên dạy người đời vậy đó. Nhưng mà gặp những người nào hiền có căn tu á, ta mời về nhà ăn chay liền, mời ra quán chay liền. Nhưng người nào mà không có căn tu nha, gặp người ác cái bắt đầu đón đường, phải không, tối ngày làm tầm lao chỉ trích rồi ha, vân vân, cũng đừng buồn. Và Đức Phật nói rồi, đó là những người ác, không có gọi là không có cùng chung chí hướng với mình, do đó mình đừng buồn, đừng có nản, mà cũng hãy đi khuyên nữa đi, hãy đi dạy nữa đi nếu chúng ta biết, và chúng ta ngăn cản điều ác nữa đi. Đó là nhiệm vụ như người con Phật, nên biết nhưng mà vẫn phải có thể nguy hiểm chút xíu, và biết hoặc là không nguy hiểm mà bị tai tiếng, bị người ta la mắng rồi vân vân. Như ngày xưa ngày Phú Lâu Na đi thuyết pháp, Đức Phật ngài xin Đức Phật đi đến một cái nơi đó là người không có tu không không hiền, xứ đó nổi tiếng là không hiền, nên xin đến xứ đó thuyết pháp. Nên là hỏi Đức Phật, Đức Phật là con có chuẩn bị tinh thần chưa, nếu đi đến đó người ta cản tâm cho thuyết pháp thì sao? Nên người ta cản cho thuyết pháp, nhưng con cảm ơn họ vì họ chưa có chửi con, chưa có mắng con. Và Đức Phật nói là nếu người ta chửi người ta mắng ông thì ông làm sao, con làm sao? Thì ông là con cũng cảm ơn họ, họ chửi mắng con nhưng họ chưa có đánh con. Vậy là nếu người ta đánh đập ông, đánh đập con thì sao? Là con cũng cảm ơn họ vì họ chưa có giết con. Vậy nếu người ta giết ông thì ông làm sao? Giết con làm sao? Vậy đó thì ngài mới nói là nếu giết con cũng cảm ơn họ, họ kết thúc những cái thân ưu trượt này tại thế gian cho con là sớm một chút, vân vân. Như vậy Đức Phật thấy cái tâm của ông là quyết chí, nếu có người ngăn cản như vậy mà cũng quyết lòng trên con đường đem giáo pháp nhà Phật đến cho mọi người, nên Đức Phật cho ông đi vào cái vùng đó thuyết. Nhưng không ngờ vị này có duyên với vùng đó, vô mấy ông quậy quậy quy hết trơn, tu chân nguyên cái vùng đó, mấy ông quậy hồi nào tới giờ tu hết nó mới là thành công ở trong Phật pháp là vậy đó. Những người dám đi vào những nơi đó mà để thuyết giáo, để dạy, khuyên dạy người đời bỏ ác làm lành vậy đó, có gì làm bậc Bồ Tát đó, không sợ, không có gì. Nên quý vị thấy có những người mình đáng phải nể trọng và chúng ta phải bái lại. Còn mình mà hơi ngăn cản chút là chạy dài, không dám, phải không? Sợ liên lụy, sợ này sợ kia. Ví dụ như Đức Phật với ngạ nàng đi khất thực, là tới đó do kiếp trước có kêu chửi mắng ngạ nàng là thôi Đức Thế Tôn đi chỗ khác, đi chỗ này cũng thấy không im mà đi chỗ khác. Đức Phật mới dạy là bây giờ người lương y, bác sĩ đi chữa bệnh nhân, tới cái vùng đất nào ta bệnh nhiều hay là tới vùng đất ta khỏe mạnh? Thì ngài đang nói tới vùng đất người ta bệnh nhiều thì mình mới đến đó để mình trị bệnh cho bệnh nhân người ta. Thì Đức Phật nó cũng dường như thế ấy. Đức Phật là bậc y vương, trị tâm bệnh cho chúng sanh ở đây nè, tâm bệnh dữ lắm nè, Phật còn dám chửi nè, tức là tâm bệnh dữ lắm mà, nên Như Lai phải ở lại đây. Và ông ngờ ở vài ngày sau Đức Phật thâu phục hết những người chửi, thâu phục hết những cái ác đó bằng lòng từ của ngài, tỏa sáng tỏa rộng ra khắp nơi. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là cái lòng của Đức Phật cao vòi vội như thế nào đối với chúng sanh. Như vậy nếu mà ta có khuyên răng ai, ngăn cản ai làm ác thì chúng ta cứ mạnh dạn làm đi quý vị. Cũng có người ủng hộ mình và cũng có người không ủng hộ, đó là chuyện thường tình ở trong thế gian mà thôi. Chúng ta tiếp cái câu kinh Pháp Cú số 78. Chớ thân với bạn ác, chớ thân với bạn ác. Chớ thân kẻ tiểu nhân. Chớ thân kẻ tiểu nhân. Hãy thân người bạn lành. Hãy thân người bạn lành. Hãy thân bậc thượng nhân. Hãy thân bậc thượng nhân. Câu kinh Pháp Cú số 78 đọc lại: chớ thân với bạn ác. Cái câu kinh này chúng ta lướt qua thôi. Chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Đức Phật dùng hai cái vế. Vế thứ nhất, hai câu đầu là đừng có thân cận, thứ nhất bạn ác, thứ hai tiểu nhân. Và Đức Phật khuyên nên thân cận hai hạng người. Thứ nhất là bạn lành, thứ hai là bậc thượng nhân. Như vậy như thế nào gọi là bạn ác? Ở đây là bạn ác với người ác khác nhau nha. Bạn ác là như là Lý Đi Thông vậy. Bạn ác cũng như là Bàn Quyên vậy đó. Quý vị biết Bàn Quyên không? Bàn Quyên là thời Xuân Thu Chiến Quốc, là Bàn Quyên Tôn Tẩn. Tôn Tẩn tức là Tôn Tử. Ông viết 36 trước là 36 kế đó, để sau này người ta sử dụng kế của ông để đi đánh trận đó. Mà ở đây người ta thuộc lòng có một kế. Rồi kế số 36 là kế dĩ đào di thượng, chạy là thượng sách. Là kế dĩ đào di thượng, biến kế đó thôi. Ai nói gì nói, gọi là võ, mày gọi là võ bảy trò, bảy trò là bỏ chạy. Ai làm rồi bảy trò bỏ chạy, biến mất rồi xong. Đó kế thứ 36 gọi là dĩ đào di thượng, chạy là thượng sách. Nên nó đánh lợi chạy, nó cũng là kế 36. Đánh là gì lợi? Đánh lợi chỉ mình thua thiệt thôi. Mắc gì phải đánh, phải không? Có nhiều người liều mạng lắm, không có biết kế này liều mạng, đánh vô hồi người ta đánh mình xưng mặt xưng mày, phải không? Thì nhắm bề lấy lợi bự con quá, phải không? Mình thì nhỏ xíu, phải không? Rồi, kế 36, 1, 2, 3, biến rồi sao? Khỏi lấy ai đầu đánh, có sao đâu, phải không? Tránh vôi chẳng xấu mặt nào mà. Nên nó chớ thân cận người bạn ác. Chúng ta kết bạn cũng phải lựa bạn mà chơi. Bạn là gì? Để chia sẻ những buồn vui ở trong cuộc đời, để giúp đỡ lẫn nhau ở trong cuộc đời này. Đó là người ta gọi đó những người bạn. Ở đây đi tu cũng có bạn đạo mà, phải không? Đi học có bạn nhiều lắm. Đi học càng là nhiều bạn nào là học dốt nấy. Ý sao nói kỳ thầy? Nhiều bạn nào học dốt nấy, biết sao ở lại lớp nhiều quá nhiều bạn. Năm trước ở lại, năm trước học 50 người bạn, năm sau ở lại lớp thêm 50 người nữa. Cái người bạn của mình có 50 người bạn còn mình được 100. Phải không? Ở lại lớp 3 năm tiết sau người ta tấn lên nữa thêm 50 nữa, 150, phải không? Nên bạn nhiều nhất. Nó nói chỗ vui thôi chứ mấy người nói bạn nhiều lại người ta cự mình nè, phải không? Bạn nhiều nọc dốt nấy. Là tại vì ở lại lớp nhiều quá, bạn tấn lên mình có bạn nhiều lắm. Ở đây bạn là những người biết chia sẻ trong cuộc đời này. Và tôn trọng lẫn nhau, quý vị. Mà bạn này bạn ác. Bạn ác tức là hướng đến chúng ta những cái điều mà ông lành thiện, đúng không ạ? Ví dụ như là hai chồng của cô chú Phật tử này trên Bình Dương á, giàu có lắm, có con trai duy nhất hả quý vị. Vậy nhiều bạn lắm, về nhà ăn uống đãi đằng thoải mái cho nó, giàu có lắm, vốn là mấy trăm tỷ. Cuối cùng dẫn bạn lôi đâu không? Chích xì ke đi vũ trường, giờ bị bệnh xa đi vậy. Đúng rồi, mình không dám nói thẳng, nó xa đi sida. Con đứa con duy nhất của vị bệnh đó rồi, thôi thua luôn rồi, còn đường đâu 50 tỷ nó biết để lại cho ai nữa. Bởi vì thầy cũng lo giùm, giờ còn 50 tỷ biết để lại cho ai, ngồi lo giùm. Vì thế ông bạn đó, bạn ăn học chung mày nọ dẫn đi chơi chích xì ke. Vì thế là bạn đó bạn ác hay bạn lành? Bạn ác hướng cho mình đi đến những điều xấu không gọi là bạn ác đó. Còn cái bạn lành là sao? Bạn lành luôn luôn lúc nào cũng khuyên răng ngăn cản mình và những điều xấu ác, đưa mình những điều lành thiện không à. Bây giờ bạn lành nó giúp mình học tập, Bạn lành á là giúp mình đến những nơi mọi thể học hỏi đạo đức, giúp đi chùa. À vâng vâng, bạn lành rủ mình ăn chay, những người bạn lành đó để mình bớt đi nghiệp quả, nghiệp lực. À vâng vâng, bạn lành hướng mình toàn là những điều tốt đẹp không à. Đó gọi bạn lành đó, còn bạn ác đó trời, rủ rê bao rồi mà toàn là chuyện xấu không à. Thôi, đập đá thử đi lần cho biết. Thấy không? Sống trên đời thôi đập đá vậy chứ là nó ảo dữ lắm. À, bay trên trời xuống địa ngục rồi được hết đó, rồi đập đá đi nghe đi mà không lẽ bạn nó hại mày sao, phải không? Nghe lần đi, mình đập lần thôi mà lần sau mình nghỉ, biết rồi mình nghỉ, ai nhà đâu đập lần rồi đập luôn, phải không? Do đó cái gọi là cái mãnh lực ma lực của đá, đá này không phải là nước đá đâu mà ma túy đá, nó giống hệt như lại cục nước đá, mình nhìn thấy giống hệt cục đá trong vắt nữa. À, đập đá là hít á, ma túy đá đốt lên á, mình kêu đập đá mỗi lần thì đâu biết tính đâu lấy nước đá đập 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 mà ghiền dữ chứ, ai ngờ đâu là cái đó nó giống cục nước đá nên đây gọi là đập đá. Như vậy quý vị biết là người nào mà nghiện ma túy thì làm sao quay lại được, ngấm máu mình này làm sao quay lại được, khó lắm. Tốt nhất đừng nghiện thôi, chứ nghiện rồi mà đi cai nghiện khó chứ lắm, mà cai nghiện được rồi về nhà buồn buồn cũng quay lại à, tái nghiện à, nên khó lắm. Nên cách tốt nhất á là hãy tránh xa nó đi. Cái nào có chữ ma ngoài trước là tránh xa đi. Ma tí, ma men, ma đề rồi đó. Cái chữ nào có chữ ma là thấy không đàng hoàng rồi, phải không? Để ý kỹ nghiên cứu rồi. Ma tí, ma men, ma đề, ma gì mà có chữ ma ngoài trước là thấy ớn rồi, phải không? Nên đó mình phải tránh đó. À, ra xa cho nó ra. Nên bạn ác á là dẫn ta đến những con đường mà quỷ diệt không, dẫn ta đến con đường mà không có đem lại lợi ích cho mình và cho mọi người, làm ta đau khổ, gia đình mình và mọi người đau khổ không. Còn bạn lành luôn luôn lúc nào cũng giúp ta học tập, giúp ta hiểu biết, giúp ta tiến bộ, giúp ta nâng cao nhận thức, chia ngọt sẻ bùi nhau, đó gọi là bạn lành đó. Nên đó mình á là chớ thân cận bạn ác. Nên á nếu thấy bạn ác mình khuyên răn được, bỏ kiếm bạn khác. Nên thân cận là chớ thân cận kẻ tiểu nhân. Là chớ thân cận kẻ tiểu nhân. Tiểu nhân là gì? Là người nhỏ, tức là người nhỏ con, phải không? Không phải. Người nhỏ này là tiểu tâm, tâm hẹp hòi ích kỷ trong thánh giáo. Đó ba bậc: bậc trung nhân, bậc thượng nhân và tiểu nhân. Bậc thượng nhân, bậc trung nhân và bậc tiểu nhân. Thì trong đó nói như thế này: một cái người mà tiểu nhân á, luôn luôn lúc nào cái sự việc xấu xảy ra đều đổ lỗi cho người khác, thì đây là tiểu nhân, không dám nhận lỗi về mình. Đây là tiểu nhân. Nên mình để ý coi, người nào á mà làm lầm lỗi hoặc là cái gì xảy ra chạy trốn mất hết à, và hay đổ lỗi cho người khác, gọi là ném đá giấu tay, thì người này là tiểu nhân á. Còn bậc trung nhân là người luôn luôn lúc nào cũng chịu thiệt thòi về mình, chân nhận hết, lãnh hết á. Mình không làm lãnh nữa, xin lỗi khi mà không có lỗi luôn á. Ta rớt bể ly đó không ai nhận, chân đứng ra nhận. Tôi làm đi đền chứ. Nà vân vân, đó gọi là bậc trung nhân á. Còn bậc thượng nhân là người không đổ lỗi cho mình và cũng không đổ lỗi cho người khác, tuy vào hoàn cảnh mà làm lợi ích nhất cho số đông, hướng về đến chân lý. Ta có trí tuệ, bậc thượng nhân có trí tuệ. Bây giờ nhận lỗi về mình, nhận lỗi về mình mà không làm lợi ích gì được cho ai, nhận chi, phải không? Đổ lỗi cho người mà đổ lỗi cho người cũng không lợi ích gì cho ai chứ, mà làm khổ người ta đổ làm chi. Ở đây đang nói tới trí tuệ, ta can thiệp vào để thấy cái nào là đem lại niềm vui an lạc cho mọi người thì người ta làm mà. Cho nên không nhận lỗi cũng không nhận lỗi, tùy. Nếu nhận lỗi vào mà để cho mọi người xung quanh được vui hết, an lạc hết, nhận luôn. Bậc thượng nhân ta nhận luôn, giống như trung nhân, nhưng mà ta đã biết cân nhắc ở trong đó rồi. Có trí tuệ, người ta đã tính toán ở trong đó rồi. Có trí tuệ đó, ta phân tích ở trong đó rồi. Phân tích nát hết rồi, suy nghĩ tới rồi, tư duy tới rồi, nát hết rồi, thấy đó là điều tốt nhất cho mọi người chứ không phải tốt nhất cho mình, thì người ta làm. Thấy không? Đó gọi là bậc thượng nhân á. Nên Đức Phật dạy là chớ thân kẻ tiểu nhân. Kẻ tiểu nhân là hay đổ lỗi hay dí cho người khác, gặp cái gì khó khăn chạy trốn, cục muối chạy đôi cục đường ăn hết, lánh nặng tìm nhẹ, cúp công. Quý vị thấy không, Phật sanh Lý Thông cúp công Phật sanh, bàn nguyên tôn tẩn, quý vị thấy không, cúp công tiểu nhân. Như vậy á, thì cái chớ thân cận á, những cái người mà tiểu nhân, chớ thân cận người bạn ác. Mà đó là những người nào hướng ta đến những cái điều không lành không thiện, đó là bạn ác, bỏ đi tìm người bạn khác chơi. Cái thứ hai nữa, đừng gần kẻ tiểu nhân, tức là tâm hồn nhỏ hẹp, chỉ biết lợi cho mình thôi, không có biết cần gì lợi cho ai hết á, tính toán so đo lắm, chơi bạn ngồi vô uống nước, móc tiền ra trả, móc hoài, móc không ra, chừng nào ta trả tiền rồi mới móc ra. Có không? Có nghe. Hoài không ra, chừng nào ta trả hết đó, nè. Còn gì nữa đâu nè. Phải không? Giờ đó mà ta, cái đó cũng không thể gọi tiểu nhân lắm đâu, mà mình ví dụ vậy thôi. Tiểu nhân tức là người nghĩ tới quyền lợi riêng tư mình thôi à. Nên á, người khác sống chết mặc họ, tức người không có đạo đức. Đó, thì đó gọi là tiểu nhân, chớ gần những người đó. Và Đức Phật nói hãy gần những người bạn lành. Hồi nãy chúng ta nói bạn lành là hướng ta đến điều lành thiện, đến điều tốt đẹp, đó là bạn lành đó. Hãy thân bậc thượng nhân. Bậc thượng nhân là bậc có trí tuệ. Nãy chúng ta nói rồi, người có trí tuệ suy xét tư duy cặn kẽ những điều gì làm lợi ích cho ai, lợi cho mình, lợi cho người, lợi cho mình một lúc, hay là lợi mình mà thiệt người, hay là thiệt người là thiệt mình hại người, thiệt mình là lợi người, vân vân. Để phân tích hết á, bậc thượng nhân có trí tuệ hết á, thì nên gần bậc thượng nhân để chi? Để tôi tìm cái tốt nhất cho mình đi. Ta đã phân tích tư duy hết rồi, có cái tốt nhất mà ta biết đâu là cái tốt nhất, đâu là cái xấu, nên ta phân tích hết tất cả vấn đề, ta chỉ cho mình đây là cái tốt nhất nên đi đó, bậc thượng nhân mới làm được. Những điều đó không phải thượng nhân làm, mà đó chính là bậc hiền trí, là bậc thượng nhân. Ở trong kinh Pháp Cú nó đó là bậc thiện nhân hoặc bậc thượng nhân. Thượng là cao, thiện là lành thiện, thượng nhân là bậc cao. Như vậy hãy gần gũi những bậc đó. Như vậy thì ba cái bài kinh Pháp Cú này, Đức Phật nói cái bài thứ nhất á, là người bậc hiền trí mà chỉ lỗi và khiển trách ta thì đó là như cho ta mà cái cây dung phân, như là chỉ chỗ mà chung vàng, nên ta phải cảm ơn, đừng giận đừng hờn, phải nên thân cận những bậc đó để vượt qua lỗi lầm để trở thành bậc thánh nhân. Và điều thứ hai á, câu 77 á, là những người hay khuyên hay dạy người khác bỏ ác làm lành á, thì được người mến và bị những người ghét, nên ta đừng có nản chí mà hãy tiếp tục những điều đó đi, sau lưng mình cũng có nhiều người ủng hộ, ta tiến về với chân lý. Thứ ba là tìm bạn mà chơi, bạn ác tiểu nhân dứt pháp mà chơi. Ác là sao? Là luôn luôn lúc nào cũng không làm lợi ích gì cho ai hết, mà làm đau khổ cho mọi loài chúng sanh không, đó là bạn ác đó. Tiểu nhân là sao? Tiểu nhân là bạn ngã cao, làm cho mình thôi chứ không nghĩ về cho người khác, hay đùn đẩy cho những người khác những cái nặng nhọc, mình tìm những cái nhẹ nhàng. Tiểu nhân là nghĩ lợi ích mình, quyền lợi ích mình mà làm cho mọi người xung quanh thiệt hại hết, tất cả cái đó bậc tiểu nhân, tức là cái tâm nhỏ hẹp, ích kỷ hẹp hòi, người ta nên tránh xa. Nên ta gần những bạn lành, tức là người mà luôn luôn giúp đỡ những người khác, hy sinh cho người khác, hướng những người khác đến điều chân thiện. Và cuối cùng là bậc thượng nhân, tức là bậc có trí tuệ. Người nào có trí tuệ sáng suốt, phân tích cặn kẽ thấu đáo một vấn đề, đi đến tận cùng sâu thẳm của nó luôn, ta biết phân tích như thế nào mà ta chỉ cho mình đi đúng hướng, đó là bậc thượng nhân. Nên gần gũi những bậc đó. Còn gần gũi người cái phẩm ngu, biết rồi, gần gũi người ngu có học được gì đâu. Còn mình gần người trí sang cho mình, còn gần người ngu mình sang cho người ta, nhằm khi còn ngu thêm, phải không? Do đó nên gần những bậc trí. Nói vậy là biết liền người nào thiếu cái mình dư, mình sang cho người ta, mình bị tuột xuống, phải không? Nên gần bậc trí sang cho mình, đây là sang trí tuệ thôi. Nên gần những người ngu làm toàn chuyện ác không, dẫn mình đi làm giết là mình ngu luôn, phải không? Làm giết thành thói quen, ngu luôn phẩm ngu nên gần phẩm thiền trí nè quý vị thấy không, nên bỏ những cái ngu. Ngu đây là ông nói mình học hỏi ở thế gian, đâu kiến thức thế gian, mà ngu đây là sự nhận thức ở trong Phật pháp. Như vậy ta nên gần những bậc thiền trí, những người làm lành lánh dữ, những người tu tập, người có thiền định sâu và khai tâm mở trí, có tư duy thấu đáo cặn kẽ mọi vấn đề, có thể giúp mình vượt qua những hoàn cảnh khó khăn, có thể thấy lỗi của mình, khiển trách mình để giúp mình vượt qua những lỗi lầm và trở về chân tâm thanh tịnh. A Di Đà Phật. Chúng ta bữa nay chúng ta học ba cái bài đầu 76, 77, 78 của phẩm thiền trí. Bữa sau chúng ta học các bài còn lại, chúng ta học 2 ngày. Đây lướt qua những cái phần không trọng tâm, chúng ta đi phần trọng tâm. Vậy tuần sau là 14 ta nghỉ sám hối, 21 thì sẽ chia sẻ tiếp cái phẩm hiền trí với quý vị. Hôm nay chúng ta nghỉ sớm, bữa nay không biết sớm không, hơi sớm chút phải không? Ngày mai là khuya thầy đi Đồng Nai tài trợ cho 60 em học sinh nghèo ở Đồng Nai, cái chương trình gọi là chương trình câu lạc bộ trí huệ Việt Nam do thầy Yemen sinh viên thành lập câu lạc bộ này để hỗ trợ cho tất cả các em nghèo mà không được đi đến trường, có nghĩa là sắp nghỉ học bởi vì á là không có tiền đóng học phí. Sắp nghỉ học là không có gạo ăn, vân vân. Thì vừa rồi thầy cũng liên hệ với công ty Vinafood, rồi các cái công ty mà tài trợ gạo, các cái phần ăn cho các cái em nghèo. Người ta tài trợ luôn gia đình luôn mới hay chứ. Có người trong gia đình đi học là ta tài trợ luôn gia đình luôn năm luôn. Còn ở đây hội mình thì chỉ giúp tiền đóng học phí và dạy cho mấy em học tập cũng như dạy về thể thao thể dục, dần dần cho các em nâng cao về thể chất, nâng cao về tinh thần. Nên chúc quý vị có một ngày thật là an lạc, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả.